thì đất nước hôm nay và ngày mai.
Thưa quý thính giả, trong suốt mấy tháng qua kể từ khi Tổng thống Thein Sein của Miến Điện, tức Myanmar, tuyên bố thả tất cả tù chính trị và tiến đến một chính phủ đa đảng, dân chủ, thì công luận đã có rất nhiều bàn tán xôn xao. Hôm nay, chúng tôi có cơ hội phỏng vấn ông Đỗ Đăng Liêu, một ủy viên trung ương của Đảng Việt Tân về hiện tượng này. Nhưng trước hết là đôi lời về ông Đỗ Đăng Liêu. Ông Đỗ Đăng Liêu từ Sài Gòn đi du học tại Bỉ năm 1965 và sinh hoạt sinh viên nhiều năm tại Bỉ và Pháp với lập trường chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Ông tham gia Đảng Việt Tân từ năm 1989 và trở thành một ủy viên trung ương từ năm 2001 cho đến nay. Ông Đỗ Đăng Liêu hiện sống tại thành phố Adelaide, Úc Châu. Mời ông lên tiếng với các thính giả của chúng ta ạ.
Dạ vâng, chúng tôi là Đỗ Đăng Liêu. Xin kính chào quý thính giả của Đài Chân Trời Mới và xin chào chị Liên Hương ạ.
Ông có thể tóm tắt về tình hình Miến Điện trong thời gian vừa qua không ạ?
Dạ vâng, thì như quý thính giả và chị Liên Hương đã biết là vào ngày 1 tháng 4 vừa qua đã diễn ra cuộc bầu cử có thể nói là lịch sử tại nước Miến Điện. Và qua cái cuộc bầu cử đó thì bà Aung San Suu Kyi và Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà đã thắng lớn trong cái cuộc bầu cử đó. Vì đây chỉ là một cuộc bầu cử bổ túc 45 ghế dân biểu và nghị sĩ, nên mặc dù đã chiếm được 43 trên tổng số 45 đơn vị tranh cử, đảng của bà Suu Kyi cũng chỉ mới chiếm được một cái tỷ lệ rất là nhỏ trong quốc hội của Miến Điện. Tuy vậy, cái tỷ lệ chiến thắng cả về số ghế cũng như là tỷ lệ số phiếu mà Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi đã đạt được đã nói lên rất nhiều điều mà người ta có thể nôm na tóm tắt là nếu mà ngày hôm nay diễn ra một cuộc bầu cử tự do trên toàn nước Miến Điện để bầu lại toàn bộ quốc hội thì đảng của bà Suu Kyi chắc chắn sẽ chiếm tuyệt đại đa số các ghế trong quốc hội. Trở lại với thực tại thì kể từ ngày 1 tháng 4 vừa qua thì bà Suu Kyi và các chiến hữu của bà sẽ hiện diện trong quốc hội Miến Điện và mặc dầu chỉ là một thiểu số, chắc chắn tiếng nói của bà sẽ được lắng nghe và có trọng lượng rất là lớn. Nhiều nhà phân tích cũng đã lập tức đi xa hơn nữa về dự đoán tương lai và đoán rằng bà Suu Kyi sẽ trở thành Tổng thống của Miến Điện vào năm 2015 khi cuộc bầu cử diễn ra. Và nói về cái cảm tình của dân Miến Điện dành cho bà Aung San Suu Kyi thì không còn một cái điều gì thắc mắc nữa. Tuy nhiên, để bà Aung San Suu Kyi trở thành Tổng thống thì sẽ có một cái trở ngại kỹ thuật là vì bà Aung San Suu Kyi có quốc tịch Anh Quốc nên sẽ không được phép ứng cử Tổng thống theo hiến pháp hiện nay của Miến Điện.
Xin ông vui lòng tóm tắt tình hình quan hệ hiện tại giữa Việt Nam và Miến Điện.
Dạ vâng, nhìn lại cái quan hệ giữa Việt Nam và Miến Điện trong thời gian vài tháng qua đó thì chúng ta thấy là đã có nhiều cái phái đoàn cao cấp đi qua đi lại giữa hai nước. Từ phía Miến Điện thì đã có tàu của Hải quân Miến Điện ghé thăm cảng Đà Nẵng và sau đó là cái chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Thein Sein vào ngày 20 tháng 3 cùng với một phái đoàn quân sự Miến. Cái điều cũng đáng lưu ý là trước cái chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Thein Sein thì vị Tổng tư lệnh của quân đội Miến Điện là tướng Min Aung Hlaing đã viếng thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái ngay sau khi nhậm chức, thay vì bình thường thì đi sang Bắc Kinh theo như là thông lệ. Về phía Việt Nam đó thì đã có một cái phái đoàn của Bộ trưởng Ngoại giao là ông Phạm Bình Minh đi đến thủ đô Naypyidaw Ido của Miến Điện vào ngày 11 tháng 3. Và cùng vào lúc đó thì ông Lê Thanh Hải là một ủy viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là bí thư của Thành ủy thành phố Sài Gòn, cũng dẫn một phái đoàn doanh nhân thăm Miến Điện vào ngày 10 tháng 3, tức là khác nhau chỉ có một ngày. Lùi lại thời gian thì trước đó vài tháng, vào tháng 12 năm 2011, thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tân Dũng cũng đã đến thăm Miến Điện.
Theo ông thì chủ đích của các cuộc thăm viếng này là gì ạ?
Nếu chúng ta quan sát từ bên ngoài các cuộc họp này đó, thì người ta có thể tự đặt một số các câu hỏi sau đây. Thứ nhất đó, là phải chăng Miến Điện và Việt Nam đang mưu tính thiết lập một cái liên minh quân sự? Chúng tôi nghĩ là không phải như vậy, vì Miến Điện không có khả năng giúp Việt Nam phòng chống lại Biển Đông và Việt Nam thì không có cái khả năng giúp Miến Điện để phòng chống ở biên giới phía Bắc với lại Tàu. Thứ hai là có phải là định mua vũ khí của nhau hay không? Điều này cũng không phải, vì cả hai nước đều không sản xuất loại vũ khí gì đáng kể. Hay là họ đi tìm viện trợ? Lại càng không thể, vì cả hai nước đều nghèo và lạc hậu trong sản xuất. Hiện nay đó, chỉ có một cái lý do tương đối hợp lý dựa trên hai cái sự kiện. Thứ nhất là với các quyết định cưỡng lại cái ý muốn của Bắc Kinh gần đây Miến Điện không còn cái nguồn cung cấp gần như duy nhất từ Bắc Kinh trong suốt những năm bị cấm vận vừa qua. Thứ hai là với cái việc thả tù chính trị cho bầu cử đa đảng để tiến dần đến dân chủ thật sự, thì thế giới đang gỡ dần các biện pháp cấm vận. Từ đó thì Miến Điện cần ngay một cái số nguồn cung cấp từ nhiên liệu, lương thực đến hàng hóa tiêu dùng trong ngắn hạn, và Việt Nam là một trong những nơi gần nhất. Dĩ nhiên, ngoài Việt Nam thì còn có Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan. Nói tóm lại đó, thì cái quan hệ Việt và Miến Điện hiện nay nhiều phần là nhằm phục vụ cái mục tiêu ngắn hạn của Miến Điện để thoát ra khỏi cái bàn tay kiểm soát của Trung Quốc.
Ông có nghĩ các thay đổi về cơ chế chính trị tại Miến Điện sẽ ảnh hưởng lên chế độ cai trị hiện nay tại Việt Nam không?
Trước hết đó là mặc dù những cái thay đổi mà chúng ta thấy là đang diễn ra tại Miến Điện đều rất là tích cực, thì cũng cần phải có thêm thời gian thì mới có thể biết chắc được là những cái thay đổi chính trị tại Miến Điện có phải là những thay đổi thật sự và nền tảng hay không, hay chỉ là những cái thủ thuật thoát hiểm ngắn hạn của giới cầm quyền. Tuy nhiên, cá nhân chúng tôi nghĩ là các thay đổi lần này nó rất là cơ bản và rất khó để mà lùi lại. Còn nói về cái ảnh hưởng thế nào đối với Việt Nam đó, thì chúng tôi thấy là người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trí thức, càng thấy rõ cái sự vô lý và nhiều tác hại của cái việc duy trì chế độ độc tài độc đảng ở đầu thế kỷ 21 này. Dân chủ đã trở thành một cái điều nó quá đương nhiên và nó là cái nền tảng của phát triển lành mạnh của nhân loại. Nhưng cùng lúc đó thì chúng tôi cũng thấy là hiện tượng Miến Điện nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái lối suy nghĩ hay là cái tính toán của giới cầm quyền ở Việt Nam. Khi ngồi ở cái ghế chủ tịch Hiệp hội ASEAN thì các lãnh đạo ở Hà Nội đã rất là chưa chén kêu gọi Miến Điện hãy mở rộng dân chủ cho đa nguyên đa đảng, mà chẳng hề thấy xấu hổ về cái tình trạng thiếu dân chủ và độc tài ở chính quê hương Việt Nam của họ. Và trong mấy tháng vừa qua thì họ lại thoải mái khen ngợi các thay đổi tiến bộ tại Miến, như là cái việc thả tù chính trị cho bầu cử đa đảng vân vân, và gọi đó là cái nền tảng phát triển tốt, mà cũng chẳng thấy ngượng miệng gì cả về tình trạng tiếp tục bắt thêm tù chính trị và siết thêm xã hội tại Việt Nam. Cụ thể như là cái việc nhà nước Việt Nam đã chính thức phong cho một ông trung tướng công an làm trưởng ban đối phó cai quản mọi tôn giáo.
Cùng là hai nhóm lãnh đạo độc tài dựa vào Bắc Kinh, theo ông điều gì làm cho các lãnh tụ Miến Điện đổi ý và lãnh tụ Việt Nam cứ giữ con đường hiện tại?
Dĩ nhiên là cái tình hình của Miến Điện và Việt Nam nó có những khác biệt trên nhiều phương diện. Nhưng mà về mặt chính trị thì đúng như là cái nhận xét của chị đó, đó là lãnh đạo của cả hai nước cùng ôm lấy Bắc Kinh làm cái chỗ dựa. Có nhiều nhà phân tích đã đưa ra nhiều cái lý do, thí dụ như là phải thay đổi vì cái sự phản kháng của dân chúng lên cao. Nếu mà phân tích như vậy đó, thì chúng ta phải tự hỏi là tại sao Miến Điện đã không có thay đổi khi các cuộc biểu tình của gần 400.000 vị sư và cái dân chúng cách đây mấy năm. Thì cũng có người khác cho là họ phải thay đổi là do sức ép của quốc tế. Nếu mà đúng như vậy, thì tại sao cái cuộc cấm vận suốt mấy thập niên qua lại không có kết quả? Nếu mà Miến Điện, những người lãnh đạo Miến Điện đã cầm cự được bằng đó thập niên mà vẫn còn tồn tại đó, thì tại sao tới cái giờ phút này lại phải đầu hàng? Theo nhận xét của chúng tôi đó, thì nhiều phần cái sự thay đổi lần này đó là do cái sự lấn lướt quá lộ liễu của Bắc Kinh đối với cái giới lãnh đạo Miến Điện. Khi mà những người lãnh đạo ở Miến Điện họ biết là cái nguồn sống gần như duy nhất cho chính phủ Miến sau mấy thập niên bị cả thế giới cấm vận, và Bắc Kinh đang tiến vào giai đoạn chót của việc thực sự biến từng vùng của đất Miến thành lãnh thổ của Tàu, thì cái hiện tượng tầm ăn dâu đã diễn ra từ lâu, và nay là cái lúc hợp thức hóa cơ chế cũng như là những vùng lãnh thổ này. Cùng lúc đó thì giới lãnh đạo Miến Điện nhận ra cái vai trò cai trị của chính họ cũng đang đi vào cái giai đoạn chót. Một khi mà Bắc Kinh đã đặt xong cái nền cai trị thì các lãnh tụ gốc Miến còn được toàn mạng là may lắm rồi. Kinh nghiệm trước mắt là rõ ràng không còn cái lãnh tụ gốc Tây Tạng hay là Ngô Nhĩ nào cai trị hai cái nước này sau khi mà Trung Quốc chiếm xong hai cái nước đó. Chính ông Hồ Cẩm Đào được lên ngôi cai trị số 1 tại Bắc Kinh cũng một phần là nhờ vào cái công trạng của ông ta cai trị rất là thô bạo đối với lại dân chúng Tây Tạng, mà thâm hiểm nhất là đã xóa dần đi cái văn hóa Tây Tạng bằng cách đưa hàng trăm triệu dân Hán vào trong nước Tây Tạng.
Nhưng không lẽ không có ai trong giới lãnh đạo Miến nhận ra điều đó trước đây, nghĩa là dựa vào băng kích rất nguy hiểm?
Dạ vâng, chúng tôi tin là cái giới lãnh đạo Miến Điện và ở Việt Nam đều biết cái điều đó rất là rõ chứ. Riêng Việt Nam đó thì họ đã viết nhiều sách để phân tích và chứng minh cái sự quỷ quyệt của Bắc Kinh nữa. Dĩ nhiên là ở cái giai đoạn hiện tại thì họ giấu những cái tài liệu đó đi và chỉ đề cao 16 chữ vàng, 4 tốt. Nhưng trong thâm tâm thì họ biết rất là rõ. Theo chúng tôi đó, thì lãnh đạo của cả hai cái nước này đều đã chấp nhận bán đứng một số phần lãnh thổ và quyền lợi của đất nước của họ để được tồn tại dưới cái bóng của Bắc Kinh. Họ biết là Bắc Kinh sẽ lấn tiếp, sẽ đòi tiếp, sẽ cướp tiếp, nhưng họ tin là còn vài chục năm nữa thì mới hết. Và lúc đó thì họ hoặc là đã chết, hoặc là đã cao bay xa chạy cùng với gia đình họ rồi. Và cái vấn nạn lúc đó là cái vấn nạn của người khác. Có lẽ cái điều mà họ không ngờ là cái vận tốc xâm lấn của Trung Quốc nó lại quá nhanh, đặc biệt là để giải tỏa nhiều loại áp suất kinh tế, chính trị tại Hoa Lục. Mỗi một lãnh tụ Trung Quốc khi sắp ra đi đều muốn để lại một cái công trạng trong sử sách, muốn đẩy nhanh và hoàn tất các công trình lớn trong cái triều đại của họ. Thì các lãnh tụ Miến Điện mới đây đó vừa mới giật mình và nhận ra cái điều đó, thưa chị.
Còn lãnh đạo Việt Nam thì sao, thưa ông?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ là người lãnh đạo Việt Nam thì họ còn đang ở trong cái tâm trạng của các lãnh tụ Miến Điện khoảng 5-7 năm trước đây. Họ còn khá tự tin ở cái tiến trình xâm thực là nó vẫn còn lâu. Tuy nhiên, nếu mà nhìn vào mấy chục khu cái biệt thự của người Tàu được thành lập chỉ trong vài năm qua trên khắp lãnh thổ Việt Nam, kể cả những cái vùng cực kỳ hệ trọng như dọc theo biên giới, tại Tây Nguyên hay còn gọi là cái nóc nhà của Đông Dương, tại các nguồn nước, và nếu nhìn vào cái mức độ kiểm soát của Bắc Kinh đối với nền kinh tế Việt Nam, nhìn vào mức leo thang lấn lướt tại Biển Đông, thì chúng ta có thể thấy là cái sự mất dần đất nước thực sự đã xảy ra trên đất nước chúng ta. Và ngay cả nếu mà giới cầm quyền Việt Nam mở mắt ra như Miến Điện trong vài năm nữa, thì lúc đó rất nhiều phần lãnh thổ, tài nguyên và quyền lợi của đất nước đã mất hẳn vào tay Bắc Kinh rồi.
Nếu thế thì tình hình khá nghiêm trọng phải không ạ?
Dạ vâng, đã đúng là như vậy. Tuy không có một cái tiếng súng, nhưng rõ ràng là chúng ta đang mất nước, mất lãnh thổ từng phần, mất chủ quyền từng ngày từng giờ, và không có một cái từ ngữ nào có thể che đậy được cái sự thật đó, dù là dùng 16 chữ vàng hay là 4 tốt. Chúng tôi nghĩ là đã đến lúc dân tộc chúng ta, mỗi người chúng ta, từ người dân thường đến quân đội, đến các công nhân viên trong guồng máy, phải lựa chọn, hoặc là tiếp tục ngồi nhìn những người cai trị hiện tại bán dần đất nước cho Trung Cộng, hoặc là liên kết lại để bảo vệ đất nước, không tự dối mình hay để bất cứ ai lừa dối mình với những thứ như là 16 chữ vàng, 4 tốt, vân vân.
Xin cảm ơn ông Đỗ Đăng Liêu nhiều và mong có cơ hội đi sâu hơn vào các việc thể có thể làm trước sự việc này.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Liên Hương của Đài Chân Trời Mới và xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong một dịp khác.